Xin mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm 2007. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp vào phẩm Cơ Duyên Giáo Hóa thứ 7. Hôm nay là buổi học thứ 8 rồi. Chúng ta đi được hơn phân nửa phẩm Cơ Duyên Giáo Hóa. Chúng ta đi vào ngày Trí Thường. Trong văn bản chữ Hán thì họ ghi có hai điều khác biệt. Có khi thì Trí Thường, có khi là Trí Thường. Tuy nhiên chúng ta sử dụng cái từ Trí Thường theo bản dịch này: Tăng Trí Thường, người ở Quý Khê, tỉnh Tín Châu, xuất gia lúc còn nhỏ tuổi, quyết chí cầu kiến tánh. Một hôm đến tham lễ, sư hỏi: Ngươi từ đâu đến, muốn cầu việc gì? Đáp: Đệ tử gần đây đến núi Bạch Phong ở Hồng Châu, lễ Hòa Thượng Đại Thông nhờ chỉ dạy cái diệu nghĩa kiến tánh thành Phật, nhưng chưa hết nghi ngờ nên từ xa đến đảnh lễ, mong Hòa Thượng từ bi khai thị. Sư hỏi: Hòa Thượng Đại Thông nói thế nào? Ngươi nói thử xem. Đáp: Trí Thường đến đó trải qua 3 tháng chưa được chỉ dạy, trong lòng tha thiết vì Pháp, nên một hôm vào trưởng thất hỏi: Thế nào là bản tâm bản tánh của Trí Thường? Hòa Thượng hỏi: Ngươi thấy hư không chăng? Đáp: Thấy. Hỏi: Ngươi thấy hư không có tướng mạo chăng? Đáp: Hư không vô hình, đâu có tướng mạo. Hòa Thượng nói: Bản tánh của ngươi cũng như hư không, chẳng có một vật để thấy gọi là chánh kiến, chẳng có một vật để biết gọi là chân tri, chẳng có sanh vàng dài ngắn, chỉ thấy bổn nguyên thanh tịnh, giác thể sáng tròn, gọi là kiến tánh thành Phật, cũng gọi là tri kiến của Như Lai. Đệ tử dù nghe nói như vậy mà tâm còn chưa lãnh hội, xin Hòa Thượng khai thị. Sư nói: Cái thiết của Đại Thông vẫn còn tri kiến nên khiến ngươi chẳng lãnh hội. Nay ta cho ngươi một bài kệ: Bất kiến nhất pháp tồn vô kiến, đại tự phù văn giá nhật diện, bất tri nhất pháp thủ không tri, quần như thái hư sanh thiểm điện, thử chi tri kiến miết nhiên hưng, thố nhận hạ tầng giải phương tiện, nhữ đương nhắc niệm tự tri phi, tự kỷ linh quang thường hiển hiện. Đó là đoạn đầu của thầy Trí Thường, thầy đến tham vấn lục tổ. Thưa đại chúng, là mình đọc vào đoạn đầu, mình thấy người xưa có khi họ đến học đạo khác với mình rất là xa. Điều đầu tiên là khác cái gì? Thường các ngài đến là cầu diệu nghĩa kiến tánh thôi. Như đây nói nè: đảnh lễ Hòa Thượng nhờ chỉ dạy diệu nghĩa kiến tánh thành Phật. Đó là cái điều khác biệt rất lớn đối với chúng ta. Chúng ta đến với đạo, chúng ta mong muốn có một cái phương pháp để xoa dịu niềm đau nỗi khổ thôi. Còn người xưa mà đến với đạo thì họ muốn triệt tiêu luôn niềm đau nỗi khổ, chứng nghiệm Niết Bàn, chứ không giống như chúng ta. Rồi chúng ta đến với đạo có khi mình cũng lăng xăng, mình tìm kiếm một chút an ổn, an ủi quỷ lạo của chùa, một chút niềm tin tôn giáo để có được chút năng lực để an ổn trong đời sống. Mà mình quên là dù an ổn mấy thì tam giới vô an du như quả trạch. Ba cõi này nó không yên, giống như nhà lửa luôn cháy. Cho nên người xưa họ khác với ta vô cùng là như vậy. Làm thế nào tìm cho ra mặt mũi thật của chính mình, đoạn đứt con đường sinh tử, điều đó rất là quan trọng. Còn mình thì Có khi mình lao sao trong đời mỏi mệt, rồi mình chạy vô đạo mình cũng lăn xăn rất là mỏi mệt. Mình không có quyết lòng đối với việc tu, mình quên là ngày tháng nó qua rất là mau, vô thường nó rượt đuổi sau lưng cũng rất là nhanh. Đó là cái khác biệt giữa mình và người xưa. Do vậy cho nên người xưa người ta dễ gặp các bậc thiện tri thức. Tại vì thiện tri thức trong đời này không phải không có. Thưa các vị là thiền sư, trong nhân gian này không phải là không có mặt. Thế mà cái cung bậc tâm thức của mình đến chừng nào thì mình mới có thể gặp được cái người chừng ấy. Tâm thức mình nó ưa chạy theo danh thì gặp người danh, chạy theo lợi thì gặp những bậc thầy cho mình cái lợi, rồi đuổi theo những cái ve vuốt tình cảm của mình thì cũng gặp những người tặng cho mình những cái vuốt ve tình cảm. Còn mình mà tâm trí của mình nó vượt lên đến trời cao, mong muốn cái con đường liễu sinh thoát tử, thì mình gặp được những bậc thiện tri thức giúp mình liễu sinh thoát tử. Cho nên các vị nhớ là cái bước phát tâm ban đầu rất là quan trọng. Mình cảm nghiệm được vô thường, mình chán cái nỗi nhọc nhằn của tử sinh, mình mới mong vượt thoát được. Bằng không thì mình đến với đạo mình cũng chìm trong cái nỗi phiền muộn bất an thôi. Đó là cái khác biệt đầu tiên giữa người xưa và chúng ta. Điều thứ hai mình lưu ý ở đoạn này, các vị thấy là Hòa Thượng Đại Thông Ngài dạy nè: bản tánh của ngươi cũng như hư không, chẳng có một vật để thấy gọi là chánh kiến, chẳng có một vật để biết gọi là chân tri, chẳng có sanh vàng dài ngắn, chỉ thấy bổn nguyên thanh tịnh giác thể sáng tròn gọi là kiến tánh thành Phật, cũng gọi là tri kiến của Như Lai. Cái điều của Ngài dạy có sai lầm không? Chúng ta có hai cái nhìn về cái điều này. Điều thứ nhất, đó là người xưa mà họ ngộ được tánh á, thì cái cách của họ dạy nó rất khác với người chưa ngộ. Người chưa liễu ngộ thì không có đối cơ mà cho thuốc được. Tức là thầy thuốc giỏi thì nhìn bệnh nhân tới cửa biết bệnh gì cho thuốc. Người chưa giỏi chỉ học than danh tánh dược thì bắt mạch người ta cũng không biết bệnh gì để cho thuốc. Đó là cách thứ nhất. Cho nên phải là người sống được trong cái tâm Phật bản nhiên thường trụ, rồi mới có khả năng khai thị giáo hóa cho người. Mà mình chưa sống được á, mình chỉ học ngôn ngữ chữ nghĩa không á, thì mình không có lường được căn cơ trình độ của người ta như thế nào để dạy. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là thế này. Điều thứ hai nữa là lời giảng dạy của mình nó không giúp khơi mở được tâm thức người ta, mà có khi đưa người ta vào cái chỗ vướng mắc, bế tắc và kẹt vào trong đó luôn. Tất nhiên nếu một bậc giải ngộ hoàn toàn, sống được với đạo thì ngôn ngữ này không phải là sai. Thế nhưng mà mình chưa có khả năng nội chứng từ bên trong, tức là mình chỉ hiểu qua ngôn ngữ mà chưa có sự thực tập rõ ràng, thì mình dạy người ta có khi làm cho người ta kẹt vào cái danh ngôn, kẹt vào tư duy. Đó là cái lỗi thứ hai. Cho nên thưa các vị, người xưa họ giác ngộ rồi, tức là họ ngộ đạo rồi, thường thường họ rất là kín miệng, không rỉ răng nói điều gì cả. Tại sao như vậy? Điều thứ nhất á, là mình vô tình dẫn người ta đi lạc vào cái thế giới của ý thức sinh diệt. Và khi lạc vào thế giới của ý thức sinh diệt rồi thì nó rất là khó, rất là khó có cơ hội để ngộ đạo. Thà cái nhà tổ 1000 năm còn có cơ hội người ta thắp sáng được bóng đèn bên trong, còn hơn là mình tung quả mù vào đó. Thà để tâm thức họ nó như mảnh giấy trắng, chưa hề biết đạo lý là chi. Nhưng nếu mình nhuộm tà kiến chấp trước vào trong tâm thức của người ta thì có khi có ngàn vạn đời đi ngang qua vẫn chết chìm trong tà kiến, rất là khó lột rửa. Ví dụ như chúng ta mà có cái hạt giống tà pháp ở trong tâm chúng ta và có cơ may nghe được chánh pháp, chánh pháp cũng khó lọt vào tâm thức ta vô cùng. Cho nên người xưa cẩn trọng vô cùng, không dám dạy ai là như vậy. Và nếu có phải dạy đạo thì đa phần các vị thầy của chúng ta thường căn cứ vào kinh điển giải thích thôi à, chưa hề dám mở miệng ra chỉ con đường tu bằng ngôn ngữ tự nhiên của chính mình, căn cứ vào giáo pháp của Phật, căn cứ vào lời của các bậc giác ngộ giải thích thôi. Và từ cái nền tảng này, thưa các Phật tử, là chúng ta học đạo cũng như vậy, chúng ta luôn lấy kinh điển làm nền tảng để ấn chứng cho cái khả năng sở ngộ của mình. Mình có một chút hiểu, chút giải ngộ giáo lý, mình nên đọc vào Tam Tạng Thánh Điển của Phật để chứng minh cái sở ngộ của mình, cái hiểu biết của mình nó xứng hợp với kinh điển. Và nếu người Phật tử có con mắt sáng á, thì không hề nghe những cái lời của các bậc thầy hướng dẫn thuyết mà không căn cứ vào giáo thuyết của Phật. Nó nguyên tắc nó là như vậy. Nguyên tắc là phải lấy giáo nghĩa ấn chứng tâm. Cỡ như thiền tổ như ngài Bồ Đề Đạt Ma còn phải lấy kinh Lăng Già để ấn chứng, ngài Lục Tổ Huệ Năng vẫn lấy kinh Kim Cang để ấn chứng. Các vị thiền sư sau này cũng vậy, đều lấy ngữ lục của các bậc thầy trước ấn chứng tâm. Và trong đương thời của ngài Lục Tổ thì thưa có những người họ đọc kinh Ngộ Đạo nhưng mà phải đến đảnh lễ Lục Tổ để ấn chứng sở ngộ của mình. Thế nên ta biết một điều rất là quan trọng là trên con đường tu mình dễ lạc vô cùng. Dạy Phật Pháp thông thường thì rất là dễ. Ví dụ như căn cứ vào kinh điển giải nghĩa về từ ngữ danh ngôn hoặc là cái cách cư xử đạo đức xã hội hàng ngày rất là dễ. Nhưng mà dạy đi vào con đường tu thưa nó không phải giản dị. Lạc lầm thì dẫn người ta càng ngày càng bị chết chìm trong cái tà kiến ngoại đạo, rất là nguy hiểm. Cho nên các vị lưu ý là chúng ta gặp được chánh pháp, quay về thể ngộ được tự tâm và tu, đó là duyên kiếp của rất nhiều đời, chứ không phải dễ thể ngộ chánh pháp. Chánh pháp của Phật sờ sờ đó đấy, nhưng mà mắt của ta nó bị che chắn rất là lâu đời, cho nên không có dễ dàng gì gặp được chánh pháp. Và do vậy cho nên thưa các vị, mình học được kinh pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng, và nếu các vị khéo quay về sáng được tâm, âu cũng là cái duyên kiếp của nghìn đời. Và sáng được tâm rồi thì mình đảnh lễ thập phương Tam Bảo, cả đời mình chưa chắc đã đền ơn được ơn của Phật. Rất là hữu duyên chứ không phải giản dị. Đó là đoạn đầu chúng ta đi vào một chút xíu về cái đoạn vấn đáp giữa ngài Chí Thường và Lục Tổ Huệ Năng. Ở đây có một bài kệ rất là hay, tôi ghi bài kệ ra đây để chúng ta đi sâu vào cái bài kệ này, các vị thấy hay. Thưa, đây là bốn câu rất là hay. Bất kiến nhất pháp tồn vô kiến, đại tợ phù vân giá nhật diện. Bất tri nhất pháp thủ vô tri, hoàng như thái hư sinh thiểm điện. Thiểm điện là một ánh chớp. Nếu mà mình nhận biết được là mình không còn thấy một pháp nào thì mình vẫn còn lạc vào cái sở chấp là có mặt cái không thấy. Giống như có một mảnh mây nó trôi ngang qua, nó che mặt trời vậy đó. Đó là vế đầu. Vế thứ hai là nếu ta không có sự nhận biết một pháp nào hết thì ta còn giữ một cái chấp thủ là không nhận biết. Và cũng giống như là giữa thái hư mênh mông mà có lần chớp vậy đó. Ở trên là chấp cái gì? Chấp cái vô kiến. Ở dưới là chấp cái vô tri. Và hai cái này nó cách biệt với cái năng lực thể ngộ tâm như một đường tơ kẻ tóc. Thế nào là nó cách biệt với cái tự thể tâm, với cái tâm Phật sáng chói của mình như đường tơ kẻ tóc? Thưa, nó rất là gần. Khi đạt đến cái trình độ là nhìn mọi pháp nó trống vắng, tự thể nó là không. Nhưng mà nếu anh chưa an trú được tâm ngay nơi cái trạng thái nhận biết sáng ngời tỉnh tại thì anh lạc vào cái chấp không, chấp vô kiến. Còn nếu anh đối với vạn pháp trong nhân gian này, anh không khởi được cái sự nhận biết sáng tỏ, anh chìm vào cái trạng thái vô tri đó, tức là anh chìm vào cái trạng thái của mê mờ, của vô minh, người xưa gọi là chìm vào hang quỷ, thì anh đang lạc vào cái chấp của vô tri. Chấp cái vô kiến và chấp cái vô tri này nói gọn lại là thế này: mình chưa có nhận ra được cái tự thể tâm vô sinh bất diệt hằng hữu sáng chói hiện tiền để an trú, và mình lạc vào cái trạng thái của chấp không, lạc vào cái trạng thái của vô ký mờ mịt. Do vậy cho nên lục tổ phải xác định là điều của Hòa Thượng Đại Thông nói tuy nó rất là gần với đạo, thế nhưng mà nó rất là khác biệt, do vì thiếu cái linh tri tỉnh tại hiện tiền sáng rỡ có mặt. Tôi giải thích như vậy có đủ dễ hiểu cho các vị chưa? Ví dụ mình nhìn một vòng và vô chấp là thế nào? Tức là có cái sự nhận biết rất là sáng tỏ, tỉnh tại hiện tiền, mà không khởi tiếng nói thầm thì suy nghĩ, không có vận dụng tư duy, không để cho ý thức mình diễn hành như một dòng chảy. Khi mình để cho ý thức mình diễn hành như một dòng chảy thì mình lạc vào tình chấp của vọng thức, đó là tình trạng thứ nhất. Không để cho ý thức của mình diễn hành suy nghĩ, nhưng mình chìm vô cái trạng thái mờ mờ, không sáng tỏ, không có cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền có mặt, thế thì mình lạc vào vô tri. Và trong Kinh Lăng Nghiêm có một câu thế này: tri kiến lập tri tức vô minh bổn. Tức là khi cái sự thấy biết nó hiện diện mà anh khởi tâm chấp trước, tức là khởi tiếng nói thì thầm về cái sự thấy biết của anh đối với sắc thinh hương vị xúc pháp bên ngoài, đó là cái nguồn gốc của vô minh. Tri kiến vô kiến tư tức niết bàn, ngay nơi cái chỗ thấy biết bừng sáng, không có một tiếng nói thì thầm gì đi theo bên sau nó cả, đây chính là niết bàn. Câu này dễ hiểu rồi, có phải vậy không? Mắt mình tiếp xúc với sắc màu, tai mình tiếp xúc với âm thanh, mũi mình tiếp xúc với mùi hương, bừng sáng. Bừng sáng là cái từ tôi hay dùng, nhưng các vị đừng nghĩ là nó sáng gì thêm cả. Có nghĩa là nó nhận biết tỏ tường mọi thứ, tâm thức các vị không có chạy đi đâu cả, nó dừng lại ngay nơi đây, nó có mặt ngay phút giây này. Cái sự nhận biết của các vị nhìn là nhận biết, không có nói thì thầm gì trong tâm thức cả, cũng không có chìm trong cái trạng thái mờ mờ ngủ quên, thì ta gọi đó là thấy biết tỉnh tại hiện tiền sáng rỡ. Cái thấy biết ấy cũng gọi là tri kiến mà vô kiến, thấy biết mà không khởi tâm thức thầm thì ngay nơi đó là niết bàn. Còn tri kiến lập tri có nghĩa là khi anh thấy biết mọi thứ, nhưng mà anh nối dài thêm một đoạn của cái ý thức suy tư thầm thì này thì gọi đó là tri kiến lập tri, và đó là cái nguồn gốc để đi vào ba cõi sáu đường. Ở đây thì gọi là tức là gốc của vô minh. Gốc vô minh là gốc gì? Gốc của nỗi chìm sinh tử, của phiền não khổ đau nối dài một tràng phía sau, gọi là gốc của vô minh. À, trong Kinh Pháp Bảo Đàn có bản dịch. Dạ. Thưa, ở trong Kinh Pháp Bảo Đàn thì bốn câu đầu các vị thấy đó, bốn câu đầu nè: chẳng thấy một pháp thành vô kiến, như mây đen che khuất mặt trời. Chẳng biết một pháp thành vô tri, lại như hư không sanh điển chớp. Trong này thì Ngài Dư Lực, Ngài dịch cũng rất là sáng. Tuy nhiên mỗi một vị dịch theo cái khả năng của mình, nó có những cái phạm vi dùng chữ nó khác nhau. Tôi thì tôi thích đi vào gốc của bài kệ này: bất kiến nhất pháp, tức là không thấy một pháp. Ở trong kia dịch là thành vô kiến, nhưng mà có nghĩa là anh không thấy một pháp, trong tâm thức anh nó còn giữ cái cố chấp của vô kiến chứ không phải là thành không thấy. Do vậy cho nên mình viết chữ Hán để đi vô cho nó dễ giải thích, cho nó rõ ràng hơn. Không thấy một pháp nhưng mà còn có cái chấp của cái không thấy. Còn không biết một pháp, không biết một pháp có nghĩa là gì? Nếu tất cả pháp mà không có cái biết, nếu tất cả pháp mà anh đều không khởi cái thấy thì anh đã lạc vào vô kiến. Tất cả các pháp mà anh không có sự nhận biết thì anh lạc vào vô tri. Và khi lạc vào vô kiến rồi thì cũng giống như là mây đen che mặt trời. Khi lạc vào vô tri rồi thì giống như là một ánh điện chớp ở trong không gian bé nhỏ thôi, chưa thể thành đạt được tự giác, chưa thể chứng nghiệm được trạng thái giác ngộ của tự tâm. Nó có nghĩa là như vậy. Vậy như mình giải thích nó dông dài quá là các vị cảm thấy khó hiểu, phải vậy không? Thôi mình đi ngang qua đi rồi từ từ giải thích phần sau, cái nó củng cố phần trước. Bốn câu kế nè. Thử chi tri kiến miết nhiên hưng, thố nhận hà tầng giải phương tiện, nhữ đương nhắc niệm tự tri phi, tự kỷ linh quan thường hiển hiện. Như thế vẫn còn chấp tri kiến, nhận lầm chưa hiểu thấu phương tiện, ngươi phải trong niệm tự biết quấy, ánh sáng tự tánh thường hiển hiện. Tôi cố tình viết chữ Hán để cho các vị học chữ Nho mà, chứ đâu phải khoe chữ chi. Dạ. Thực tế mà nói là thế này. Trước tiên mình trả lời tại sao kinh Phật bằng chữ Hán. Các vị biết là cái nguồn thư tịch của Phật giáo từ Trung Hoa đổ sang. Thưa các vị, dù có dịch ra cũng không thể lột hết được nghĩa của nó. Nó khó khăn là như vậy. Dạ. Mình sẽ dĩ phải viết chữ Hán như thế này để giải thích là do vì mình nghĩ cái bản dịch nào cũng không thể thoát được, không có lột hết được cái ý từ bên trong của chữ Hán. Mỗi người họ có cách dùng chữ khác nhau và ta hiểu cũng khác nhau về cách dùng chữ của người kia. Do vậy cho nên mình muốn viết chữ Hán để đi trực tiếp vào văn bản. Và người ta có một câu nói rất là hay thế này: một nhà dịch giả nào dịch tuyệt vời mấy cũng có thể làm được mỗi việc là mặt trái của tấm thảm thiêu mà thôi. Do vậy cho nên người ta có một cái xu hướng uống nước tận nguồn là như vậy. Uống nước tận nguồn. Chuyện Kiều là một tác phẩm thi ca của Việt Nam, nhưng mà tôi đố ai có thể dịch được để tót được cái chất hay, chất thi ca Chuyện Kiều qua những ngôn ngữ khác. Không thể dịch nó ra Anh văn, Pháp văn hay bất cứ một ngôn ngữ gì người ta có thể cảm được cái hay của Chuyện Kiều cả. Đó là cái mặt giản dị nhất trong đời thường. Huống nữa là ngôn ngữ các bậc giác ngộ ngày xưa, ví dụ như các vị đọc trực tiếp vào Pháp Bảo Đà, các vị thấy lời ngắn gọn, xúc tích, và cái chất giác ngộ nó bừng sáng ở trong đó. Và mình đọc vào tự nhiên mình hiểu ngay, không hề diễn dịch qua cái tư duy của tâm thức. Nó rất là đặc biệt như vậy. Và giản dị nhất như là bài thơ này, các vị thấy là chúng ta dễ lầm lẫn. Ví dụ như trong đây mình chỉ vài điều: chẳng thấy một pháp thành vô kiến, thì chúng ta dễ lầm lẫn là khi anh không thấy một pháp rồi anh thành đạt. Cái khả năng là không thấy, chữ thành nó có thể làm cho người ta hiểu lầm như vậy. Trong khi đó thì khi không còn chấp trước vào một pháp nào cả thì anh cũng đang lạc vào cái chấp trước của cái không thấy. Chẳng thấy một pháp tức là anh đã lạc vào cái cố chấp về không thấy. Chẳng hiểu một pháp là anh lạc vào cái chấp của cái không hiểu, vô tri đó, vô kiến vô tri. Tức là khi mình đạt đến một cái trình độ tu khá như vậy, có thể là vô chấp đối với tất cả pháp, nhưng mà anh vẫn còn giữ cái cố chấp là vô chấp bên trong của anh, tức là cái tầng thâm sâu của sự chấp trước. Cái tầng cạn của chấp trước là chấp trước có, nhưng mà anh loại trừ hết những cái chấp trước có thì anh lại lạc vào cái chấp trước không. Tôi dùng cái ví dụ đó giải thích, các vị thấy dễ hiểu chưa hả? Khi mình không còn chấp trước về cái có thì mình lại lạc vào chấp trước của cái không, và tâm thức của chúng ta nó cứ dịch chuyển từ phía này qua phía này, chưa hề vượt thoát, chưa hề cất cánh bay cao được. Ở đây tổ muốn chỉ cho chúng ta biết là đừng lạc vào chấp trước có, và cũng không lạc vào chấp trước không. An trú trong cái tự thể tâm nhận biết sáng ngời, vượt thoát cả có và không, vượt thoát cả hữu tri và vô tri. Nếu anh lạc vào cái chấp trước không, tức là giống như mây đen che mặt trời. Nếu anh lạc vào cái chấp trước của không nhận biết thì anh lạc vào cái tình trạng của không gian mênh mông và một ánh chớp lé lên thôi, không có nghĩa lý gì so với tự thể tâm Phật sáng chói của anh cả. Như thế vẫn còn chấp tri kiến, nhận lầm, chưa hiểu thấu phương tiện. Ngươi phải trong niệm tự biết quấy, ánh sáng tự tánh thường hiển hiện. Có hai câu dưới là rất là hay. Chúng ta nhữ đương nhắc niệm tự tri phi, tự kiến linh quang thường hiển hiện. Nhữ đương nhắc niệm tự tri phi nghĩa là ngươi hãy ngay nơi một niệm này tự biết cái lầm lỗi của mình, thì cái ánh sáng nhắc ngộ của tâm Phật nơi bản thân ngươi sẽ hiển hiện liền tức khắc, đó là tự kỷ linh quang thường hiển hiện. Nhữ đương nhắc niệm tự tri phi, tự kỷ linh quang thường hiển hiện. Câu này chúng ta có thể giải nó bằng những cái cấp độ để dễ hiểu như thế này. Ở cấp độ cạn, bất cứ cái việc gì trong nhân gian này, khi tâm thức của các vị nhận biết đây là cái quấy, chắc chắn một điều là chúng ta có cơ hội để sửa đổi liền. Nhữ đương nhắc niệm tự tri phi, chỉ cần khởi một ý niệm biết cái việc mình làm nó lạc lõng nè, nó sai lầm nè, nó quấy nè, tức khắc là ta có khả năng sửa đổi lại được chuyện của mình đã lỡ lầm. Những cái tiêu cực trong quá khứ mà chỉ cần ta nhận biết, tức khắc là ta có thể sửa đổi được. Đó là mức độ cạn nhất. Cái thứ hai, mức độ sâu là thế nào? Nhất niệm tri phi. Thưa các vị, mình quay trở lại pháp tu thì cái điều này nó càng dễ biết hơn nữa. Khi mình nhận ra được đây là phiền não của tôi, đây là buồn của tôi, đây là nỗi bất an của tôi, mình làm được điều này, tức là mình nhận diện được những cái anh chàng khách vãng lai đến với nhà mình là người chủ, nhận biết nó. Nhất niệm tri phi là như vậy. Khi các vị quên, các vị đồng hóa mình vào vui, vào buồn, và sầu khổ bất an thì bị nó nhận chìm. Nhưng các vị nhận biết được đây là phiền não của tôi, chứ không phải tôi, mà tôi là cái năng lực sáng ngời, tỉnh tại, hiện tiền, nhận biết nó đang đến. Và mình lui về, mình an trú ngay nơi cái sự nhận biết, tức khắc là những cái phiền não, bất an, tủi hờn, giận tức vân vân, nó là cái bị nhìn thấy, mà mình là khả năng nhìn thấy nó. Cái khả năng nhìn với cái bị nhìn, hai cái này nó rất là khác. Người chủ với ông khách khác nhau chứ không phải là một. Và mình làm được điều này, tức là một niệm nhận biết, tức khắc là cái ánh sáng tự tâm Phật của mình nó hiển hiện ngay, gọi là tự kỷ linh quang. Cái ánh sáng nơi chính bản thân mình hiển hiện ngay, gọi là tự kỷ linh quang thường hiển hiện là như vậy. Hai câu này các vị thấy dễ đi vô rồi ha, thực tập được nè. Hai câu này đủ thành phần rồi, đâu cần nhiều. Mời được ánh sáng tự kỷ mình có mặt là tức khắc lúc nào mình cũng an trú trong tâm Phật bất động của mình hết. Có một câu chuyện rất là vui, tôi trích ở trong tổ đường tập, tôi đọc cho các vị nghe. Chúng ta biết là vào thời Đường, là cái thời cực thịnh của Thi Ca. Thi Ca Từ Phú là cái thời cực thịnh của nhà Đường. Và có những đại gia về vấn đề Thi Ca, ví dụ như trong lĩnh vực Thi Ca thì có Lý Bạch nè, Đỗ Phủ nè, Bạch Cư Dị nè, vân vân. Còn về Từ Khúc á, thì có rất là nhiều nhà, và tôi không nhớ rõ là Hàn Vũ thuộc về loại gì. Nhưng mà Hàn Vũ, Liễu Tông Nguyên cũng là một tay cử phách văn học thi ca của thời Đường. Đặc biệt là Hàn Vũ, ông rất là bài bác đạo Phật, và vua Đường rất là sùng mộ đạo Phật. Một hôm vua Đường thỉnh xá lợi của Phật từ tháp báo ân về cung để làm lễ. Và trên con đường thỉnh xá lợi đi thì hào quang sáng rực cả vùng trời này. Bao nhiêu thần dân, vua quan quỳ xuống đảnh lễ. Giữa đường phố Trường An, Hàn Vũ nói: bắt gì phải đánh lễ? Nhà vua nói: tại sao ngươi thấy ánh sáng của Đức Phật chói lò mà ngươi không đánh lễ? Ngươi phạm tội khi quân. Hàn Vũ nói: Phật đã thiên hóa cách đây trên 1000 năm, không có lý do gì hôm nay thỉnh cái tro cốt Đức Phật đi như thế này mà hào quang phóng ra được. Phật đâu còn để mà phóng quang. Tôi không tin chuyện đó. Thưa các vị, là ngày xưa quân sử thần tử mà, chế độ quân chủ chuyên chế, cái kẻ tôi thần nào mà nó nói những lời xúc phạm là mắc tội khi quân. Huống nữa nó cười nhạo báng nhà vua, thế thì nhà vua đâu có tha, cho nên lột chức quan đài về miền Nam Trung Hoa. Và khi đài về miền Nam Trung Hoa thì ở đó có một vị hòa thượng tên là Đại Điên. Không biết ông này có điên không, ông lấy cái tên Đại Điên nghe cũng rất là vui. Đại Điên, đây là câu chuyện ở trong thiền sử. Hòa thượng Đại Điên, ngài mới lò mò tới dinh của Hàn Vũ, đưa thiệp vô nói: hôm nay cái hòa thượng Đại Điên đến xin ra mắt quan. Hàn Vũ nói: thở xưa ta làm thị lang quan chức lớn với triều đình, ta mời hắn bao lần hắn không tới. Bây giờ ta bị đài về phương Nam, quan chức bị lột rồi, gần như là kẻ thất bại trên quan trường, các ông thầy tu này tìm tới ta làm gì? Khi mà quân lính nó ra, nó nói cho ngài Đại Điên hay, ngài Đại Điên nói vô nói với quan nhà ngươi á, nói cái thở ổng là thị lang quan chức lớn, ta không thèm tới đâu. Hôm nay ta biết ông bị lột chức quan do không đảnh lễ ánh sáng của Đức Phật hiện ra trên không trung, cho nên ta tới đây ta gặp. Hàn Vũ nghe xử lý cái ông thầy này hơi gàn: đây thôi được, lúc ta thịnh thời có thể nhờ được ta thì không tới, khi ta bị cất chức quan bị đuổi đi như thế này tới đây mời vô. Mời vô thì Hàn Vũ nói: thưa ngài, ngài giải thích cho tôi biết là cái hào quang và ở Trường An nhà vua đón xá lợi Phật đi đó có phải là ánh sáng của hào quang của Đức Phật không? Ngài Đại Điên nói: không, ánh sáng đâu đâu phải ánh sáng Đức Phật. Hỏi: thế thì tại sao giữa trời lại có ánh sáng vàng rực, nhà vua phải quỳ đảnh lễ vậy? Ngài Đại Điên, ngài giải thích là đó là ánh sáng của các vị Long Tần hộ pháp hộ đạo, ngài hiển hiện bảo vệ xá lợi, chứ Đức Phật không hề phóng ánh sáng như vậy. Hàn Vũ nói: ồ, giá chi mà lúc ở triều đình có ông thì tôi đâu bị mất chức quan. Nhưng mà bây giờ câu hỏi thứ hai tôi hỏi ông thế này: thế thì ánh sáng của Phật có hay không? Tức là ở đây họ dùng là Phật quang có hay không, ánh sáng của Phật có hay không. Ngài Đại Điên là nói: có chứ. Hỏi: thế nào là ánh sáng của Phật, thế nào là Phật quang? Ngài Đại Điên là gọi câu: thị lang. Ông kia: dạ. Ngài Đại Điên nói: ánh sáng của Phật đó. Hỏi ông, nói: dạ không, tôi hỏi ánh sáng, ông gọi tôi một tiếng tôi dạ, rồi ông nói ánh sáng của Phật, làm sao tôi biết ông muốn nói cái gì mà hội với ông hội. Và các vị nghe rất là thiền phải không? Rồi ngài Đại Điên ngài giải thích thêm nè: nếu mà ông nhận được ra cái chỗ này, tức là ông biết được ánh sáng của Phật, một cái ánh hào quang của Đức Phật, nó không có xanh vàng đỏ trắng, nó xuyên qua núi Tu Di, nó thấu với cõi thiết vi của địa ngục A Tỳ, cho nên người có được năm thứ thần thông không thể thấy. hàng vị thừa không thể biết. Và nếu biết được ánh sáng của Phật này thì tất cả thánh phàm đều như mộng huyễn. Có dễ hiểu không? Đó là giải thích hai cái chữ Phật quang đó. Phật quang là ánh sáng, ánh hào quang của Phật. Mình đi lại cái câu chuyện này để các vị thấy nó hay nha. Hàng Vũ hỏi chứ ánh sáng của Phật có không? Ngài Đại Điên ngài gọi tên Hàng Vũ một tiếng. Hàng Vũ lúc đó là Thị Lan bị mất chức rồi, nhưng mà ông vẫn gọi Thị Lan. Dạ, ánh sáng của Phật đó. Đó là câu khai thị đầu tiên. Và câu khai thị này thì nó cũng giống như trăm ngàn câu khai thị của các vị thiền sư trước. Ngài Hoàng Bá, ngài khai thị cho Bùi Hưu, ngài cũng gọi một tiếng Bùi Hưu. Bùi Hưu bật dạ. Hoàng Bá nói cao tăng đó, các vị từng học qua, các vị còn nhớ câu chuyện này. Thế thì cái chữ cao tăng là một nè, ánh sáng của Phật là hai nè, bản lai diện mục là ba, niết bàn, tâm vô sinh bất diệt, con người thật của anh, vân vân. Cùng chỉ cho cái gì? Tâm Phật bất động nơi chính ta, cái tri kiến Phật nơi chính ta, hay nói gọn lại là cái liễu tri thường hằng nơi chính các vị, cái nhận biết tỉnh tại hiện tiền nơi chính các vị. Cái nhận biết tỉnh tại hiện tiền này, thưa, nhìn là nhận biết, âm thanh đến là nghe. Các vị đang ngồi đây, tôi nói từng lời các vị nghe. Chuông điện thoại reo mình cũng nghe vậy. Rồi tiếng chim bên ngoài nó hót vang mình cũng nghe vậy. Mình đâu cần nói thầm thì cái gì cả. Lúc trước khi đi vô đây mình đâu hề nghĩ là khi nửa thời pháp, nửa buổi học Thất Bảo Đàn sẽ có tiếng chuông điện thoại để mình dự bị. Không có, cứ tự nhiên thôi à. Âm thanh đến là nghe, sắc màu đến là nhìn thấy, mọi cái đến là mình tiếp nhận một cách rạng rỡ, tỉnh tại hiện tiền. Không có sự tôn tính gì, sắp đặt gì sẵn cả. Đâu cần nói thầm thì gì đâu, mọi cái nó hiện hiện trước mắt ta, ta nhận biết một cách rõ ràng. Như người ta gọi thì mình bật dạ. Con ruồi bay ngang mình chớp mắt lại liền để che chắn cho thôi nó bay vào mắt mình. Một cái gì nó trực rớt xuống mình né ngang. Mọi cái không cần chuẩn bị, không cần toan tính gì cả, mà mình phản ứng một cách trực tiếp, sáng ngời, tỏ tường, rạng rỡ. Đâu không phải là bên trong các vị có ánh sáng của Phật, đâu không phải bên trong các vị là có cái tâm Phật bản nhiên chiếu sáng thường hằng. Thế mà mình bỏ quên, mình cứ chạy theo cái bóng của nó thôi. Cái bóng là gì? Suy nghĩ là cái bóng nè, buồn vui là cái bóng nè, hình hài này là cái bóng thô nhất. Rồi những cái tiếng nói thầm thì nó luôn luôn chuyển đây. Thưa các vị, tất cả những cái ấy đều là cái bóng cả, mà chẳng phải là ta. Ta là cái tâm Phật bản nhiên bất động chói sáng hiện tiền, ta đang sử dụng từng ngày, không lúc nào các vị rời cả. Lúc nào các vị cũng ở trong cái tâm Phật bất động. Có điều mình không chịu dùng. Mình nghĩ mình là bóng, mình quên mình không phải bóng. Mình nghĩ là sóng nước, mình quên mình là nước chứ không phải sóng nước. Nếu không có cái tâm Phật bất động nó thường trụ trong các vị thì các vị không thể khởi suy nghĩ được. Khởi suy nghĩ từ đó mà có. Người nào mà đi vào chiều sâu của sự bất động ấy, người ta mới có thể phát minh ra được ngàn vạn cái công trình đóng góp cho xã hội. Người nào thâm nhập vào chiều sâu được thì cái nguồn cảm hứng nó mới bất tận, mới có thể làm thơ, tạc tượng, tất cả những tác phẩm nghệ thuật có mặt trên nhân gian, đánh động vào tâm thức của người nhìn, người nghe. Do vì những người nghệ sĩ đó có những phút giây rất tình cờ, họ thâm nhập vào chiều sâu của tâm họ, họ nếm được hương vị của tâm bất động, tâm Phật của chính họ. Chúng ta càng chạy ra bên ngoài bao nhiêu thì mình càng lạc vào thế giới của phù hoa mộng mị bấy nhiêu, chết chìm trong danh sắc. Và những cái điều mình làm ra là những điều mình lặp lại của người ta, chứ không phải là những cái sáng tạo. Muốn có sự sáng tạo thực sự thì phải đi vào bên trong của tâm thức ta. Đó là cái nguyên tắc như vậy. Đó là câu chuyện của Ngài Đại Điên, Ngài khai ngộ cho Hàng Vũ. Và từ câu chuyện ấy dẫn lại bài kể Ngài Lục Tổ thì ta thấy sáng nghĩa hơn rất là nhiều. Trí Thường nghe xong quát nhiên tâm ngộ, bèn nói kệ rằng: vô đoan khởi tri kiến, trước tướng cầu Bồ Đề, tình tồn nhất niệm ngộ, nên việc tích thời mê. Tự tánh giác nguyên thể, tùy chiếu uổng thiên lưu, bất nhập tổ sư thất, mang nhiên thú lưỡng đầu. Khi không khởi tri kiến, chấp tướng cầu bồ đề, tình chấp một niệm ngộ, khó siêu nhiều kiếp mê. Bản thể tự tánh giác, tùy chiếu vọng lưu chuyển, chẳng vào thất tổ sư, si mê chạy hai đầu. Đó là bài kệ của Ngài Trí Thường. Vô đoan khởi tri kiến, trước tướng đầu bồ đề, tình tồn nhất niệm ngộ, nên việc tích thời mê. Bài này cũng rất là hay. Thưa vô đoan có nghĩa là không có căn cớ gì, tự nhiên khi không vậy đó. Khởi tri kiến tức là mình khởi lên cái tiếng nói thầm thì, khởi cái cố chấp về sự nhận biết. Trước tướng cầu bồ đề tức là mình cầu cái đạo quả giác ngộ bằng cái con đường chấp vào tướng, chấp vào danh, chấp vào ngôn ngữ, diễn bài. Tình tồn nhất niệm ngộ tức là mình còn giữ trong tâm thức mình một chút ý niệm của sự giác ngộ, thì không bao giờ vượt khỏi cái mê lầm cả. Cái nghĩa của nó là vậy. Vô đoan khởi tri kiến, trước tướng cầu bồ đề, tình tồn nhất niệm ngộ, nên việc tích thời mê. Thế nào là vô đoan khởi tri kiến? Giống như cái này mình chia sẻ nhiều lần lắm, nói tới nói lui vậy thôi. Mắt mình rộng mở, mình nhìn khắp mọi thứ. Cái nhận biết nó hiển hiện rất là tỏ tường, rất là rộng sáng. Thế mà khi nhìn cái các vị làm cái gì tiếp theo? Khởi tiếng nói thì thầm tiếp theo, gọi là khởi tri kiến là như vậy. Mình nhìn là mình khởi tiếng nói thì thầm tiếp theo ngay à. Mình nhìn người kia phút giây đầu chưa hề có một chữ nghĩa nào khởi lên trong đây cả, mình nhìn bằng cái sự nhận biết sự có mặt của người đó đối diện với mình thôi. Thế mà phút giây thứ hai, gọi là phút giây nhưng mà nó không tới một phút đâu, nửa phút thôi, cái trong đây nó khởi bao nhiêu tiếng nói rầm rì. Cái mặt nó khó thương lạ, cái mặt kia thế này, mặt nọ thế kia. Đó là nói con người. Và thưa các vị, nhìn bông hoa cây cảnh đất trời mọi thứ, cái gì các vị tiếp xúc, các vị đều khởi tiếng nói rầm rì bên trong cả, gọi là khởi tri kiến. Mà khi khởi tri kiến này thì chúng ta chạy vào cái nẻo buồn phiền bất an sầu khổ ngay. Trước tướng cầu bồ đề nghĩa là gì? Nếu mình cầu sự giác ngộ mà mình chấp vào tướng thì không bao giờ đi đến đâu cả. Tại sao? Thưa các vị, nói cái từ cầu giác ngộ thì nó xa vời. Mình trở lại nói cái chuyện này thôi. Mình mong muốn là làm thế nào để an trú được ngay nơi cái tự thể tâm chân thật bất động của mình. Cái tự thể tâm chân thật bất động này, nó vốn hằng hữu có mặt nơi mỗi người chúng ta. Mình mở rộng, thấy, nghe, hiểu biết, đón tiếp mọi cái đối tượng đến với mình, lúc nào cũng an trú trong sự nhận biết tỉnh sáng, thì lúc ấy là các vị đang an trú trong giác ngộ, trong tâm thể bồ đề. Thế mà mình khởi ý thức mình chạy, khi ý thức các vị có một câu chữ nói thầm thì, tức là các vị đã chạy ra ngoài cái tâm thức vọng động lăng xăng rồi. Mức độ cạn là ta dính mắc vào những tràng ngôn ngữ chữ nghĩa, là mình đã liện cuộc đời mình vào vọng thức lăng xăng. Và liện cuộc đời vào vọng thức lăng xăng có nghĩa là mình hướng ngoại, mà càng hướng ngoại ra bao nhiêu thì cuộc đời mình càng bị nổi chìm bấy nhiêu. Trong khi đó cái con đường tu mà quang minh chính đại nhất là con đường quay trở lại an trú ngay nơi cái tâm thể bất động vô sinh. Có nghĩa là an trú ngay nơi cái niệm nhận biết không có lời, gọi là không có chấp tướng. Mình lạc vào cái sự nhận biết có ngôn ngữ thì thầm, tức là lạc vào sự nhận biết có lời. Có lời là có tướng, có ngã, có pháp tiếp theo, và có một tràng dài của phiền não khổ đau nối đuôi theo sắp hàng đến với ta. Mình đoạn đứt cái con đường của ngôn ngữ nói thầm thì mở rộng mắt tai mũi lưỡi đón nhận cái sự nhận biết nó đến với mình, tỉnh đại hiện tiền, không có một tiếng nói thầm thì gì cả, thì mình an trú trong cái tự thể tâm bồ đề sáng chói của mình, chỉ vậy thôi. Và con đường tu thưa nó giản dị vô cùng chứ không có gì nhiêu khê cả, có điều mình không chịu tu thôi, chứ còn đường tu thưa nó rất là dễ là như vậy. Ngay chỗ này mở được cánh cửa là mình đi vô nhà. Người xưa mở được cánh cửa rồi họ đi lòng lộng mà, chứ họ không có vướng víu cái gì cả, mọi thứ trên nhân gian đều phù du cả. Mà chưa mở được cánh cửa này thì mình còn vướng. Đi vô sắc thì vướng sắc, đi vô thinh thì vướng thinh. Cái gì nó đến với mắt tai mũi lưỡi mình đều nắm bắt, đều mắc kẹt hết. Mà khi các vị mở được cánh cửa này rồi thì các vị lòng lộng đi thênh thang trong ba cõi, không có gì vướng các vị cả. Tình tồn nhất niệm ngộ, nên việc tích thời mê là mình khởi một ý niệm là ta giác ngộ. Tức là mình chưa thể vượt thoát được cái con đường lao sao tử sinh. Hay nói cụ thể là thế này: mình đang an trú trong cái tâm Phật bất động, tỉnh tại sáng rõ nhận biết hiện tiền, mà mình khởi ý niệm đó, chắc mình đang an trú trong tâm Phật đây. Khởi tiếng nói như thế thì sao? Lạc vào chữ nghĩa rồi, là tâm thức mình nó đã có sắc màu, bầu trời mênh mông trong veo dày, có một câu nói, tức là có một mảnh mây chen vô rồi, không còn ở trong cái trạng thái của trời xanh lòng lộng nữa. Ngày xưa ngài Ngưu Đầu Pháp Dung, ngài ở trên núi ngài tu, Tứ Tổ Đạo Tính từ bên đỉnh núi bên kia nhìn thấy núi đó mây lành vần vũ trên đỉnh này nè, năm sắc mây rạng ngời. Tứ Tổ nói chắc bên đó có vị đạo nhân á, ngài lò mò ngài đi qua và khai ngộ cho ngài Ngưu Đầu Pháp Dung xong rồi thì mây lành ở trên đỉnh không còn nữa, rồi chim rừng nó cũng không hái trái, khỉ nó cũng không dâng hoa cúng dường nữa, coi như là tất cả những cái hiện tượng lành của người tu biến mất. Thế thì tại sao? Và trong nhà thiền thường đố một cái câu là: tại sao lúc chưa ngộ đạo thì mây lành năm sắc, chim hái trái, khỉ cúng dường, khi ngộ đạo rồi thì mây lành tan biến, chim không dâng hoa, khỉ không hái trái, thú không cảm được năng lượng tu, ổng trở thành người bình thường, thế thì ngộ đạo làm chi? Câu này nó có làm cho mình ngạc nhiên không? Thưa ngạc nhiên. Mình có cái quan niệm là tu thì phải biểu hiện ra để cho cây cỏ đất trời đều cảm nhận được, còn tu đến lúc mà trở thành mênh mông rỗng lặng thênh thang, không có ai cảm nghiệm được, thế thì thất bại hay là thành công? Thưa, mình dùng cái ví dụ đời thường, các vị thấy mình học 5-3 chữ mình ra đường thì hả biết mình học giỏi, mà thiệt giỏi rồi họ không biết, nó rất là lạ vậy đó. Người tu lên tơ mơ họ biết tu, mình mới vô đạo mình học 5-3 chữ mình mới quy chừng vài năm, mình đi đâu mình cũng vỗ ngực mình khoe, thế nhưng mà người ta tu đâu rồi ta không dám khoe nữa. Từ cái ví dụ cạn đời thường ta quay trở lại chuyện tu cũng vậy. Thưa các vị, ở một cấp độ nào đó thì các vị thầy, các vị tôn sư muốn kích phát niềm tin Phật tử tín đồ, cho nên thể hiện đạo hạnh, thể hiện quy phong. Dĩ nhiên đạo hạnh và quy phong nó rất là cần để nhiếp hóa môn đồ thính chúng, và ở một cái tầng mức nào đó nó rất là cần, nhưng mà tới cái lúc đạt đến cái tâm vô ngã rồi thì nó rỗng lặng mênh mông như hư không à. Nó không còn dấu vết để cho thánh thần biết, Bồ Tát không biết đường, chỉ có những vị Phật mới biết với nhau mà thôi. Và trong kinh văn thì gọi là vô kiến đảnh tướng của Đức Như Lai đó là Bồ Tát không thấy, chỉ có những Đức Thế Tôn cùng với Đức Thế Tôn mới biết được vô kiến đảnh của Như Lai mà thôi. Câu đó nó có một cái biểu trưng như thế này, chúng ta quy về đây để thấy. Khi mà tâm thức nó còn có một chút sống lao sao thì thần linh biết, còn sự suy nghĩ là người ta còn thấy bóng dáng của tâm thức anh. Khi tâm thức anh không còn một chút suy nghĩ nào thì không còn một bóng dáng để thần linh, để diêm vương, bất cứ ai thăm dò vào tâm thức anh. Nó rộng lặng, tịch nhiên như không, mênh mông bát ngát, phẳng lặng như tờ, thăm dò không có được. Nhưng mà không có nghĩa là người đó chìm vào hư không, chìm vào cái không mịt mù, mà người đó đang an trú trong cái trạng thái của Phật tâm chiếu diệu hiện tiền, chỉ vậy mà thôi. Tình tồn nhất niệm ngộ, nên việc tích thời mê là vậy. Còn khởi một niệm cho rằng mình giác ngộ, khởi một niệm cho rằng mình hiểu biết, thì chưa thể vượt thoát được cái sự mê lầm của nghìn đời. Tự tánh giác nguyên thể, tùy chiếu uổng thiên lưu, bất nhập tổ sư thất, mang nhiên thú lưỡng đầu. Tự tánh giác nguyên thể nghĩa là cái thể tánh giác ngộ nó vốn sẵn có, vốn tròn đầy, vốn tự hữu nơi ta. Ở trong đây thì bản dịch gọi là bản thể tự tánh giác, tùy chiếu vọng lưu chuyển, chẳng vào thất tổ sư si mê chạy hai đầu. Thưa, hai câu này rất là quan trọng. Cái tự thể giác ngộ của ta nó vốn sẵn có nơi hình hài năm uẩn này, gọi là tự tánh giác nguyên thể. Mỗi một con người sinh ra trong cuộc đời này đều có cài sẵn bên trong tự thân năm uẩn này ông Phật. Thế mà mình không chấp nhận, mình lại hướng ra ngoài, mình chạy theo những cái thấy nghe hiểu biết của sáu căn hướng ngoại. Và mình càng chạy ra bao nhiêu thì mình càng bị trôi nổi, mình bị sinh tử luân hồi nhiều bấy nhiêu. Mình chỉ cần làm mỗi một việc là quay trở về hướng vào bên trong. Thế thì thưa các vị, là mình an trú được ngay nơi tâm Phật bất động của mình thì mình cắt đứt được cái con đường chạy lang thang, chỉ giản dị vậy thôi. Người ta vụng về thì người ta chạy theo hình ảnh của phim đang chiếu, này vui này buồn, này cảnh trí của một cuồng phim nó đi ngang qua 2 tiếng đồng hồ thì mình chạy theo 2 tiếng đồng hồ rất là mệt, gọi là tùy chiếu đó. Theo cái vọng thức chạy ra ngoài bao nhiêu thì mình bị nổi chìm bao nhiêu. Phim thì nó 2 tiếng đồng hồ nó đi ngang qua, mình mất 2 tiếng đồng hồ để chạy theo rất là mỏi mệt. Mà đời người mình 100 năm, thưa các vị, mình tùy chiếu nghĩa là mình hướng ngoại mình chạy ra thì mất 100 năm. Cái người coi phim mà nếu họ quay lại thì họ nhận diện ra cái bóng đèn phía sau nó bất động sáng ngời, nó rọi thành những cái hình ảnh của phía trước để ra cái màn bạc phía kia. Tức là thước phim là cái gần nhất đi ngang qua bóng đèn, hình ảnh ngoài màn bạc là những hình ảnh phim nó trình diễn. Người vụng về thì người ta nhìn cái màn bạc, mà người có một chút thông minh thì họ nhìn cái thước phim bé nhỏ đang lướt ngang trên bóng đèn. Họ biết là những cái kia nó giả thôi, mà cái hình ảnh sở dĩ nó có là do những thước phim đang kéo qua. Mà người thông minh thì họ thấy những thước phim đang kéo qua cũng là vật di chuyển đến rồi đi. Cái bóng đèn mới là cũng bất động, nó luôn có mặt và nó chiếu từng cái đoạn phim đi ngang qua. Rồi chúng ta quay trở lại, chúng ta nhận ra một điều: ta chính là bóng đèn, chứ ta không phải là thước phim đang kéo trước mặt của bóng đèn, ta không phải là hình ảnh bên ngoài. Thì từ điều này các vị quay lại để thấy là cái gì di chuyển nè, lai động nè, đến đi nè, sinh diệt, cái đó không phải là mình. Còn cái nó thường hằng bất biến, rạng ngời tỉnh tại, luôn sáng rỡ, thì cái đó là bóng đèn của các vị. Cái đó là tâm Phật bất động của ta, nó đã có sẵn từ bao đời. Khéo quay về thì nhận ra được chỗ này. Mình nói vòng vòng, chỉ nói chuyện nhớ mấy. Có một vị thiền khách hỏi Ngài Cảnh Thanh, cái câu này rất là hay nè. Ông hỏi là thập nhị thời trung như hà hành lý, tức là 12 giờ đồng hồ trong một ngày. Đối với người xưa 12 giờ đồng hồ tức là 24 giờ nghe các vị. Họ tính là Tý Sửu Dần Mão chứ không phải tính 1-2 giờ như mình. 12 giờ tức là tròn một vòng ngày đêm đó là 12 giờ. Thập nhị thời trung như hà hành lý, tức là trong 12 giờ đi đứng ra sao. Câu này có nghĩa là gì? Anh dụng công, thầy dụng công như thế nào trong 12 giờ? Ông trả lời một câu là nhất bộ bất di, một bước không có dời, đứng yên một chỗ không có dời một bước nào cả. Đó là cái cách đi đứng hành xử tu tập của người xưa, nhất bộ bất di. Và có ông thiền sư nào đứng nguyên cả ngày một ngày một đêm không? Thưa không. Nhất bộ bất di là nhất bộ bất di cái gì? Tức là bất động không có nhúc nhích. Bước chân này đứng yên chỗ thì không được, bước tới không được, bước lui không được làm gì cả, gọi là nhất bộ bất di. Có nghĩa là gì? Thưa, 12 giờ trong một ngày tức là từ sáng cho tới tối, từ tối cho luôn một đêm, một vòng tròn thế này, chưa hề rời khỏi cái tâm Phật bất động, tức là luôn an trụ trong cái sự nhận biết sáng ngời không mất, gọi là nhất bộ bất di. Đó là bước chân của người xưa. Mình bây giờ thì nhiều lắm, mình bỏ 1 tiếng đồng hồ đi thiền hành, bỏ 1 tiếng đồng hồ tỏ thiền, bỏ 1 tiếng đồng hồ lại Phật, tu như thế gọi là tinh tấn lắm. Trú dạ lục thời là tinh tấn lắm. Một ngày 6 thời tụng kinh là thiên hạ mất hồn mất vía, nói tu dữ à. Thế nhưng mà có nghĩa gì đâu, thưa đại chúng, là tu kiểu đó cũng tu chơi chơi thôi, chưa nghĩa lý gì cả so với người xưa. Người xưa là nhất bộ bất di, tức là không có để cho một hơi thở anh chạy khỏi cái vùng đất tâm. Lúc nào cũng an trú tâm ngay nơi sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền sáng chói cả. Không để cho ý thức của mình nó khởi suy nghĩ lung tung. Khi nào thân anh bước đi trên mặt đất mà tâm anh nó chạy vô sắp pin đó thì chết rồi đó. Thì lúc đó chỉ là cái xác không hồn chứ không phải là con người thật. Khi nào anh đang đứng đây mà anh chạy về nhà, anh mở cửa nhà là trật rồi, là sai rồi. Lúc nào cũng thế, không được rời một bước. Thân ở đâu tâm ở đấy, nhất định là không có cho phép nó chạy đi đâu lang thang cả. Đó là nhất bộ bất di. Rồi cái từng sâu hơn nghĩa là lúc nào cũng mời cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền đang có mặt, thì anh mới phải là người tu. Nếu anh có một bước thất niệm, không mời được cái năng lực chánh niệm hiện tiền, thế thì đã là cái tử thi đi trên hành tinh, đã là người mộng du chứ không phải là con người thật. Con người thật sống thật, thở hơi thở thật, đó là con người phải lúc nào cũng mời được cái sự nhận biết có mặt ngay nơi hình hài này. Nheo mắt nhướng mày, nói năng động tĩnh, ho hen khạc nhổ, đều mời được cái sự nhận biết có mặt. Ngủ, hình hài năm bữa này ngủ, nhưng mà cái sự nhận biết nó cũng phải sáng ngời, nó không được ngủ nữa. Mới tròn một vòng của sự tu tập miên mật. Có dễ không? Thưa đâu phải dễ. Mình tu nhưng mà ngủ mình thấy mình chưa tu nữa mà. Mình ngủ mình thấy còn đi tiệm ăn phở. Rồi tới tu một lúc thiệt giỏi, mình ngủ mình thấy mình ăn chay, khá rồi đó. Rồi giỏi hơn nữa, giấc ngủ thấy mình đi tụng kinh, đi niệm Phật, đi thiền hành là giỏi rồi đó. Rồi giấc ngủ thấy mình đang an trú tâm cũng giỏi rồi nữa. Nhưng mà vẫn chưa đạt đến nhất bộ bất di. Nhất bộ bất di nghĩa là ngủ thì hình hài vật lý ngủ, nhưng mà tâm luôn an trú trong sự nhận biết. Rồi đạt được cái trạng thái như thế, rồi tương lai hình hài này nó chết từ dưới chân nó chết lên, là cái chết của hình hài. Mà cái sự nhận biết của mình thì nó không chết. Giống như Socrates đó, các vị có nhớ câu chuyện của Socrates bị bức tử á, uống thuốc độc xong rồi. Vì như mình nhắc cái câu chuyện này cũng nhiều lần lắm rồi đó. Nếm hương vị thuốc độc vô, ông uống nó như uống mật, rất là ngon. Ông nói là cái sống người ta đã từng biết, cái chết ta chưa biết thôi. Bây giờ pha thuốc độc đưa đây cho ta uống, để ta coi thử cái chết nó đến với ta như thế nào. Và khi ông uống thuốc độc xong rồi thì miệng ông vẫn còn nói rất là dẻo. Ông nói cái chết nó đang bò lên tới đầu gối ta rồi đó. Hơi cái ông nói với đệ tử, cái chết nó đang đến thắt lưng ta rồi, cái chết nó đi đến gần tim rồi, nhưng mà ta vẫn còn nói được. Ta nghĩ là tới chừng nó lên tới cuốn họng ta không nói được thôi. Một hơi nó ồ, nó gần lên tới cuốn họng ta, có thể là ta không nói được, nhưng mà các con nên nhớ là cho dù cái chết nó lên tới đỉnh đầu ta, nhưng mà cái biết ta vẫn sáng ngời trong suốt như pha lê chưa hề vắng mặt. Thế thì các vị thấy người xưa đâu có phải là tu theo Phật mới ngộ được lý thiền, mới an tâm được trong nhất bộ bất di đâu. Mà những người hiền triết ngày xưa tâm thức họ rất là thuần, cho nên họ cũng đi con đường giống như ngàn thánh đã đi. Đó là mình đi được hai đoạn thơ của ngài Trí Thường. Một hôm Trí Thường hỏi sư, Phật thuyết tam thừa lại thuyết tối thượng thừa là thế nào, đệ tử chưa rõ, xin thầy dạy bảo. Sư nói, ngươi chỉ nên tự xét bản tâm, chớ chấp trước pháp tướng bên ngoài. Pháp chẳng bốn thừa, tâm ngươi tự có sai biệt. Thấy nghe tụng niệm là tiểu thừa, ngộ pháp hiểu nghĩa là trung thừa, y pháp tu hành là đại thừa. Vạn pháp thông đạt, vạn pháp đầy đủ, tất cả chẳng nhiễm lìa các pháp tướng, trọn vô sở đắc gọi là tối thượng thừa. Thừa nghĩa là hành, chẳng ở nơi tranh biện, ngươi nên tự tu, chớ hỏi ta vậy, trong bất cứ lúc nào tự tánh tự như như. Trí Thường lễ tạ, làm thị giả sư trọn đời. Các vị thấy mấy ông thiền sư rất là ngang ngược. Ông đâu có thèm lý giải cái kiểu thinh văn thừa, nhân thừa, thiên thừa gì theo văn tự chữ nghĩa đâu. Ông giải thích mọi thứ đều quy về tâm thôi. Ngài định nghĩa nè, thấy nghe tụng niệm là tiểu thừa. Rồi mình nương nơi lời dạy của kinh điển ngộ được pháp mới là trung thừa thôi. Rồi y theo pháp mà tu hành đó là đại thừa. Và đạt đến chỗ vạn pháp thông đạt, vạn pháp đầy đủ, tất cả chẳng nhiễm lìa các pháp tướng, trọn vô sở đắc gọi là tối thượng thừa. Tối thượng thừa là gì? Nói dài dòng như thế cho vui thôi, nhưng tối thượng thừa có nghĩa là anh quay về ngộ được tự thể tâm vô sinh bất diệt của anh. Anh sống, anh an trú được ngay như đó, lìa tất cả những cái chấp trước danh ngôn. Và làm thế nào trọn ngày một bước không rời, không rời khỏi cái vùng đất tâm chói sáng này, gọi đó là siêu việt tất cả thừa, thành tựu được tối thượng thừa. Mọi con đường của chư Phật và các vị tổ sư mở ra để chúng ta quay về nhận được tự thể tâm của mình tu, chứ không có nghĩa là mình đến với đạo Phật để mình làm cái gì thêm cho đạo Phật cả, làm cho đạo Phật có thế lực, có uy tín, hay là để làm cho đạo Phật trở thành quốc giáo, thưa không. Mọi cái con đường của người xưa chỉ là để ta quay về khám phá được ông chủ của chính ta, khám phá được tâm Phật bất động của ta. Rồi từ đó các vị nương vào cái sự thể ngộ này, các vị vượt ngang qua cái dòng tử sinh, nó nhận chìm các vị bao đời. Và người khéo nhận được chỗ này gọi đó là người thành đạt được tối thượng thừa. Chứ đừng có hiểu đại thừa nghĩa là mình phải mở rộng, mình phải lý giải, mình phải mời gọi nhiều người tu với mình mới đại thừa, tu có mình tiểu thừa, không phải. Tổ định nghĩa rất là chắc thực, quay về pháp môn tu thôi, không hề đi trên danh ngôn chữ nghĩa gì cả. Và chúng ta có một cái vụng về là ta phân biệt phái này tiểu thừa nè, phái kia đại thừa nè. Mình quên mất một điều, đại hay tiểu không có nghĩa là định danh giải thích bằng những cái bên ngoài. Hãy quay về bên trong, người nào sống được, an trú được nơi tâm Phật bất động của mình, vượt thoát được con đường sinh tử, người đó đang thực hành tối thượng thừa. Chỉ vậy thôi. Và thưa đại chúng là thấy 4 giờ, mình còn buổi học nữa, vì như kỳ sau phải không? Thưa các vị, tháng 8 thì mình không có đi dạy được. Tháng 8 mình bận rồi. Tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 dường như bận vậy đó. Nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ cố gắng học cho hết cái cuốn Pháp Bảo Đà. Nó rất là hay. Hy vọng là không có bỏ lỡ dở dang Pháp Bảo Đà. Tuy nhiên chắc phải tháng 10 mới có cơ hội, hoặc tháng 11 thì đã mới có cơ hội gặp lại. Có gì tôi thưa với quý sư cô đây, quý sư cô sẽ thông báo cho các vị. Và hôm nay thì chúng ta cũng học được một buổi. Mời các vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn